rồi rồi mình nhờ cái ảnh tưởng đó để mình tìm ông Phật của mình. Còn có nhiều người họ nói lý không, cái mà thầy mới giảng rồi đó là chấp lý mà bỏ sự, chứ không chấp sự mà bỏ lý. Bây giờ đây chấp lý bỏ sự là như thế này, chẳng hạn như bây giờ cũng nói lý không à, cái gì cũng nói lý, à, Phật tức tâm, tâm tức Phật, Phật ở trong tâm mình cần gì phải lạy Phật, Phật ở trong tâm mình cần gì phải đi chùa, Phật ở trong tâm mình cần gì phải thờ Phật. Cái đó là chấp lý mà bỏ sự. Nói cái lý thì đúng đó, trong hàng đúng đâu, nhưng mà vị nào mà chưa hiểu là một đấu như vậy á, nó là nó trở thành ma nhập chứ không có bao tiền học Phật cũng được. Bởi vì thêm một bước nữa để quý vị hiểu nè, có nhiều người họ cũng thực hành thế vậy, họ cũng thực hành cũng gặp, không gặp gặp bên ngoài, họ cứ đi tìm này, họ tìm một đấu bị cái ma ngủ ấm ở trong người này nè, nó dẫn đi đến cái tìm Phật được. Nên nhớ cho mình chỗ đó nè, cũng ví dụ như họ nó không ngồi thiền thôi, không cần gì Phật bên ngoài, cái gì từ Phật thiệt trong tâm làm gì mà tìm được. Nó phải đoạn hết phiền não, phải giữ giới nè, phải ăn chay nè, phải sám hối nè, phải tất cả những cái đó dẹt nó ra hết thì quả may mình mới bắt tay với ông Phật thiệt của mình được, thấy không? Còn bây giờ đây nó còn đầy hết, mình biết mà, mình biết giận mình còn, buồn mình còn, vui mình còn, thấy không? Còn nói dốc, còn nói thế này thế kia. Những cái người á mà ví dụ như họ nói, họ chỉ chắc một chiều họ nói là biết ở trong tâm họ chưa có nhất như đâu, mà đã chưa nhất như á thì làm gì nói rằng bỏ hết những cái gì bên ngoài, lịch sử nè, sự thật nè, về những cái lời mà chân lý của Phật để lại, bây giờ nó bị bỏ hết, bỏ hết. Bây giờ nó tâm Phật nè, này cứ như thế này là Phật liền, chút nữa làm tức khắc, chút làm liền, làm ma. Có thể làm được trong hắn được, nhưng mà cái khi được đó toàn là ma ngũ ấm nguyên hình. Quý vị cứ đọc lại trong Lăng Nghiêm quyển thứ 9 thứ 10 là quý vị biết cái ma ngũ ấm trong người nó dữ lắm. Do đó cho nên người ta mới thiết lập chùa, mới thiết lập này lập kia để mà tật trị cái tán đó đó, trị cái ma đó, ma này ma kia, ma ngũ cục, ma làm biếng, ma tham, ma sân, ma si, nó bám đầy trong người mình hết á. Thì nhờ phải nhờ cái giáo pháp, nhờ cái kiên cương pháp, nhờ cái gì để mà trị nó khi mà khá rồi đó. Do đó cho nên á, mình tu tập một thời gian rồi đi tới cái chỗ tịnh thì cái đó thầy đồng ý, chứ khi không mà nói thở rồi đấy, cái người không biết cái gì hết trơn, không biết bắt giác gì hết á, mà nói rằng là tôi thành Phật luôn đấy, chút tôi khác thành Phật làm gì đó, nó chắc phải đó. Kinh văn nhược kiến chư tướng, thì tướng tức kiến Như Lai, thấy không? Trong kinh thì nói Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật đó, trong kinh Kim Cương nói nếu người nào thấy các cái tướng mà chẳng phải tướng á, mới thấy được Như Lai. Như Lai đây là Như Lai tạng tánh, Phật tánh của mình đó, chứ không phải Như Lai đây là Đức Như Lai. Nghĩa là như thế này, trong kinh Kim Cương nói đó, giờ quý không phải tướng đó, mình nhìn thấy âm thanh sắc tướng, nhưng mà đừng cho đó là cái âm thanh sắc tướng thiệt, nó là giả tạm, quyền giả nhất thời chi dụng đó, tức chừng đó mới thấy được cái Như Lai tạng cảnh của mình, hay là cũng có thể thấy được Đức Thích Ca Như Lai, hay Đức Di Đà Như Lai, hay Đức Nhiên Đăng chẳng hạn. Còn nếu mà mình chưa có phi tướng thì chắc chắn là không bao giờ thấy Như Lai, cái chuyện phải dừng chắc chắn như vậy đó. Là do đó cho nên người đời bởi vì người còn cứ chắc quá đi, đâu quý vị thấy không, chắc cái gì cũng là thiệt hết, cái gì cũng thiệt, từ cái chuyện nhỏ cho đến việc lớn, thì hỏi làm sao mà thấy Như Lai được. Như Lai là phá hết tất cả cái chấp, mình sống giữa đời này mình biết nó giả tạm, sống để mà sống được thôi, đừng có nên chấp nó là thiệt, bởi vì Nghĩa là mình ra đi bất cứ lúc nào, mình bỏ nó bất cứ lúc nào, nó mình mà không chịu thở chút xíu á, thở ra mà không biết giờ là xong hết, xong hết, mà mình sắp hết chứ. Dầu là chùa chiền, dầu là Phật tượng cũng vậy nữa, khi mà có lên đó là để kêu là phương tiện. Bây giờ mình chưa thấy Đức Phật của mình ở đâu, mình thấy ở Đức Phật mình giống như ngài ngồi ở trên đó, có tam thập nhị tướng bát thập chưởng hảo. Thì như vậy lần lần cái nó quen, quen cái chừng đó mình bỏ Phật ở ngoài, mình quên đi, không phải bỏ gì, quên đừng có để, rồi mình cứ nhớ ông Phật của mình, tìm ông Phật của mình. Tìm ông Phật của mình là gì? Ông Phật của mình không giận, không buồn, không tham, không trước, không chấp, không nhất nè. Đó, ở trong 84,000 pháp môn cũng đều do một cái chân tâm mà phát khởi. Quý vị thân, 84,000 pháp môn cũng chỉ quy về nhất tâm như vậy đó. Nếu mà tâm chúng ta sáng suốt rồi thì 84,000 pháp môn chúng ta có, chứ đâu có gì đâu. Nếu cái tướng ở trong tâm mà nó tịnh, thấy không, cũng như hư không. Nếu ở trong tâm của mình mà thiệt yên tịnh cũng như hư không, làm cái gì làm mà tâm vẫn tịnh, nấu ăn quét nhà rửa chén đi chợ, sống giữa quầy chợ quầy phố, tâm mình vẫn tịnh đó, đo như vậy đó, vẫn tịnh như hư không là vậy đó. Tức là nó xuất ly ở trong thân tâm lúc bây giờ đó, tức là nó xa lìa ở thân tâm đó. Cái gì xa lìa? Tức là cái Phật tánh của mình đó. 84,000 cái phiền não nó là cái gốc bệnh của mình. Trong 84,000 mình có tới 84,000 cái phiền não trần lao. Cho nên Đức Phật mới nói tới 84,000 cái pháp môn, tức là cái phương thuốc đó, để trị 84,000 cái bệnh của mình. Mỗi người nó dữ lắm, bệnh dữ lắm mà, chứ không phải ít đâu. Nó 84,000 cái phiền não trần lao thì mới có 84,000 cái pháp môn. Mỗi một bệnh nào là có thuốc này, mỗi bệnh nào có thuốc này, mà bệnh đó là bệnh gì? Là tâm bệnh. Mà bây giờ đây nếu mà mình uống một cái thứ thuốc chung, thuốc bổ kêu là pháp dược cao thâm á, chẳng hạn như cái pháp ngộ thánh này, đây là cũng là một cái thứ thuốc đó. Đặc biệt là mình uống nhiều khi mình giải tỏa hết cả tâm bệnh, thấy không? Tức là mình giác ngộ, mình hiểu được đấy, là giải tỏa tất cả. Còn bây giờ mình chưa đủ cái sức đó thì bây giờ mình phải giải tỏa từng bệnh. Bởi vì trong người mình nó nhiều bệnh quá, thí dụ như cái bệnh giận tức của mình nhiều quá, thì bây giờ mình phải học cái môn, cái pháp dược gì đó để mình trị. Ví dụ như nó mình sẽ giận tức gì quá, vừa ta nói vừa chưa hết câu nữa là thấy đã giận nổi lên rồi. Biết như vậy Đức Phật cho mình một cái viên thuốc. Viên thuốc đó quý vị biết viên thuốc gì không? Nhẫn nhục. Chửi nó măng la la, nó hét, nó làm gì nó làm. Nhẫn nhục mà những mà trong tâm nó sáng ngời, chứ không phải là nhẫn nhục mà ngu khờ đâu, thấy không? Nhẫn nhục mà nó sáng ngời trong tâm thì mới trị được cái bệnh giận tức được. Nhẫn là gì? Chịu đựng. Nhục là gì? Chịu những cái mà khó chịu đó, thấy không? Đúng lý là mình phải trả lời lại mới được chứ, mà trả lời chi này? Trả lời, mà phải như mình trả lời một cách như là thanh thoảng á, thì nên trả lời cái này, trả lời mặt mày đỏ hết, nào là nó tức ở trong này, nó tức nghĩa là có thể nói rằng muốn giết người ta được, muốn hại người ta được, thì cái đó là mình nghĩa là hoàn toàn là bị cái giận nó nổi lên. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng muốn hết cái tâm bệnh đó là nên nhẫn nhục để nhất đạo. Người tu ở giữa cái trần gian, cái đời mạt pháp này mà thiếu sự nhẫn nhục đó là tu không được. Mình mới nhìn qua cái sự nhẫn nhục đó, có nhiều người nói dạ không được thầy ơi, bây giờ nó chửi nó mắng con quá, mà giờ con cứ ngồi đó rồi nó nó chửi rửa rồi làm sao không chịu cái nổi. Đã là nhẫn nhục mà sao chịu không nổi. Hơn nữa là mình nghĩ như thế này nè, mình phải quan sát lại có cái gì đâu. Tại vì mình chấp cái tiếng đó là tiếng chửi, tiếng đó là tiếng mắng, chứ có cái gì ở đâu nó cũng không. Mà nhiều khi mình nghĩ cái khi mà họ chửi họ mắng như vậy là trong tâm họ cũng khổ lắm, họ cũng khổ lắm chứ không phải là họ yên vui gì đâu. Thôi bây giờ mình nhẫn nhục, mình thơ thớ thì không có gì, rồi hạ hậu phân giải, thấy không? Thì cái đó nó mới tiêu trừ được cái sự giận. Không có kêu là không có bị thiệt thòi đâu, hay là làm như vậy không có phải là người ngu đâu. Như vậy là cái người sáng suốt vô cùng tận mới làm được. Không phải là dễ đâu. Thì ở đây giải thích thêm: phàm phu đương sanh ưu tử, mạo lâm sầu cơ, giai danh đại hoạch. Thấy không? Cái người phàm phu chúng sanh á thì đương sống lại lo chết, đương sống nữa nè, tự lo sợ chết, không khổ vậy đó. Đương ăn no ngon lành rồi lại lo rầu sợ đói. Đương ăn no chứ mà rồi lo chả không biết làm sao. Mình ăn thì no thì gạo hết rồi không biết làm sao, lo rồi. Đó là chúng sanh nè, chúng sanh là luôn vậy ha. Chúng sanh nè, phàm phu chúng sanh đương sống lại lo sợ chết, rồi khi nó chết nó có chạy được không? Mà lo chứ cho nó mệt vậy. Bây giờ không lo tu lo niệm, không lo cho cái Phật tánh nó sáng để mà cứ là chết. Rồi đương no, cái no nó đến mà lại rầu lo rầu cái đói, là cái chuyện thấy chúng sanh, thấy không? Điều gọi đó là mê lầm lớn, đó là một cái mê lầm lớn, giai danh đại hoạch. Sở dĩ thánh nhân bất mưu kỳ tiền, bất lữ kỳ hậu, vô liên đương kim, niệm niệm quy đạo. Do đó cho nên các vị thánh nhân, sở dĩ vì các vị thánh nhân không bao giờ mưu cầu cái việc trước, cái việc chưa đến gọi là việc trước, mà cũng không lo cái việc sau. Bởi vì mình tạo cái nhân gì thì nó sẽ tới cái quả nấy, chứ lo chỉ có mệt. Mình trồng cây ớt thì vài ba tháng sau phải ăn cái ớt, chứ bộ không đã trồng cây ớt rồi thì đừng có tưởng là hai ba tháng sau ăn cái cam, đừng có dụ đâu, không có đâu. Trồng cây chanh thì vài ba năm sau phải ăn cái chanh chua, đừng có nhăn mặt, phải không? Tại bên trong. Cho nên các ông thánh nhân khỏe lắm, thánh nhân là siêu Phật Bồ Tát trời cũng cho tôi cũng là thánh nhân đó. Các vị thánh nhân không mưu cầu cái việc trước mà cũng không bao giờ lo nghĩ cái việc sau, bởi vì nhân nào quả nấy, có gì lo nghĩ. Mà bây giờ lỡ đây trước đây này nè, bốn tháng trước lỡ mình tạo những cái nghiệp ác, thấy không? Thì mình nghĩ rằng một là bây giờ mình giải tỏa, hoặc là chỉ cho mình có cái sám hối, có cái lương hoàng sam, có thủy sam, có hồng danh sám, mình sám hối để cho nó giải tỏa được phần nào. Chứ còn đừng có cứ ngồi đó mà lo, lo trà ở sâu thì chắc mình bị này kia nọ đó, cứ lo thành nó mất hết thì giờ. Không tham luyến cái chuyện hiện tại, các vị thánh nhân ha, cứ mẫu niệm mơ nghĩ cái chỗ trở về đâu, trở về chân lý đạo. Đây là chân lý, đạo là tâm, đạo là chân tâm, đạo là con đường, đạo là chân lý. Hãy nghĩ công việc này, nghĩ cái chỗ mà quy, cái chỗ mình trở về đó. Lúc nào cũng cứ nghĩ mà trở về đó, tức là trở về cái chân lý. Hoặc bao nhiêu năm ngày cũng tìm cái chân lý, thấy không? Ngày bỏ biết bao nhiêu thời gian ngày tìm cái chân lý. Nhược vị ngộ thử đại lý giả, tức tu tảo cầu nhân thiên chi thiện, vô linh lưỡng thấp. Nếu như cái người nào chưa có tỏ ngộ ở nơi cái lý nhiệm màu này, nếu người ta mà chưa tỏ ngộ cái lý nhiệm màu này đó, thì liền phải sớm cầu cái con đường thiện ở cõi người cõi trời, làm các cái việc thiện, làm cái nhân thiện ở cõi người cõi trời. Đừng có cho nó kêu là lưỡng đồ câu thấp, hai bên đều mất. Hai bên đều mất nghĩa là sao? Ý muốn nói cái gì đây? Một bên cứ lo chấp sự, cứ chạy theo sự tướng bên ngoài, sự vật, thấy không, chạy bén gót cũng không được. Mà một bên á thì cứ nói lý, nói lý rồi mình tu mà Phật tức tâm mà không cần ăn chay, không cần lại Phật, không cần lý mà, thì cả hai bên cũng được mất. Mình phải đi cái con đường trung dung, con đường trung đạo thì mới tìm được cái ngộ tánh luận này. Rồi bây giờ đây thêm cho mình một bài kệ của tổ năm căn. Người tu hành trong năm căn phải làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì? Người đời thì năm căn cứ lo, lo gì? Ngủ. Chỉ cho bài kệ năm căn này. Dạ tọa kệ văn, cái bài kệ ban đêm để mà tọa thiền nói rằng như thế này. Đây tọa là tọa thiền, chứ không phải tọa mà ngồi nó dốc đâu nè. Có nhiều người người ta cũng ngồi suốt đêm, người ta bỏ bộ bài ra cũng ngồi suốt đêm vậy. Mà ngồi cái điều đó là hỏng hết. Hỏng, bỏ bộ bài ngồi suốt đêm tới sáng thì không biết là buồn ngủ đâu. Còn ngồi thiền thì buồn ngủ nữa. Ngồi chút xíu thôi là thấy ngủ rồi. Thấy cái nghiệp nó cỡ nào đâu biết, hành động như đó là biết. Rồi bây giờ nhất canh là nhất canh giống như sơ canh này. Nhất canh đoan tọa kiết và phu nha. Di thần tịch chiếu dẫn động hư, khoán kiếp do lai bất sanh diệt, hà tu sanh diệt diệt vô dư, nhất thiết chư pháp giai như quyển, bổn tánh tự không ná dụng trừ, nhược thức tâm tánh phi hình tượng, trạm nhiên bất động tự chân như. Đó là canh một đó. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày nói canh một mình phải làm gì? Ngài cho mà trong năm canh đó, canh một ngồi thiền phải làm gì? Đó. Cho nên nếu mà ngồi thiền như thế này mà năm canh mà ngồi, nhất là quý vị mới tập trong ngồi sanh nổi, vì vậy cho nên phải thiền tứ huệ nghi, đi đứng nằm, cuối cùng là ngồi. Mới chịu nổi á, mấy người tu làm sao mà ngồi năm, nghĩa là ngồi cái điệu này chừng ba đêm mới làm bệnh sanh ra, đi vô nhà thương. Do đó cho nên phải tập thiền tứ huệ nghi, thiền định tứ huệ nghi, dứt từ tham sân si, thân thể thành lực sĩ, tâm địa nhập từ bi. Đó, vậy thì vẫn ngồi được chứ không có được, thấy không? Cho nên cái gì nó cũng tiền, tiền định biết hết rồi. Căn nhất á là phải ngồi cho đoan trang, tréo mảy chân lại kiết và phu, tức là tréo mảy chân lại, lưng bàn chân trái để lên bắp giới chân mặt, lưng bàn chân mặt để lên bắp giới chân trái, hai cái chân phải tréo lại vậy đó. Để chi? Hay lắm, để cho nó độ giống như mình tập thể thao, ngồi nhưng mà không phải ngồi, để cho huyết mạch mình nó lưu thông. Ngồi cái cách đó là huyết mạch mình nó lưu thông, mà hãy huyết mạch nó lưu thông con người mới khỏe. Con người mà huyết mạch không lưu thông là bị bệnh hoạn chắc chắn, càng ăn nhiều càng bệnh nhiều nữa, thành ra phải huyết mạch phải lưu thông. Di thần tịch chiếu dẫn động hư, làm sao cái tinh thần của mình, thấy không, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, vắng mà soi, soi mà vắng, nó suốt động như là thái hư. Cái tinh thần của mình rỗng ra, tâm bao thái hư lượng châu xa giới, cái tâm mình cũng như hư không, cái lượng của mình cũng như là pháp giới chúng sanh, rộng rãi vậy đó. Nhiều kiếp từ xưa đến nay, cái tâm của mình nó không sanh không diệt. Đây là chỉ cho cái tâm á, câu này câu chỉ cho tâm đó. Khoán kiếp do lai bất sanh diệt, nhiều kiếp từ xưa đến nay, cái tâm của mình nó không sanh không diệt. Còn sanh diệt là tại cái vọng tâm. Quý vị thấy không? Mình thấy cái này hơn, cái kia thua, cái này tốt, cái kia xấu, đó là vọng tâm. Chứ cái chân tâm không có rồi. Mà mình bỏ quên cái chân tâm lâu rồi, mình sống với vọng tâm thôi. Thấy không? Nhận giả cho là thiệt, nhận giặc cho là con. Đó. Thành thử ra nguyên điểm này chỗ đó đó. Cho nên ở trong này Ngài nói lại cho mình nhiều kiếp từ xưa đến nay, cái tâm nó không có sanh chất thiệt, cái tâm nó không có sanh diệt. đâu cần gì, hà tu là đâu cần gì đem cái sanh diệt để mà diệt cái gì không khác, hiểu không? Có nhiều người nói rằng là để tôi đoạn trừ phiền não, để tôi diệt cái này diệt cái kia, chứ sự thật nếu muốn nói có thì có cái vọng có, mà diệt cái vọng nó thôi chứ không nói diệt cái tâm được. Cái tâm thiệt của mình á, tâm như hư không, lượng châu sai giới tâm, giác ngộ như Phật có gì đâu. Mà tại vì mình bị cái phiền não nó bám biếu, bị cái vọng hoặc này kia nó bám, thành ra bây giờ mình sống nói thiệt với Phật tử. Quý vị, hằng ngày mình sống, bây giờ mình sống với cái vọng tưởng điên đảo không à, sống với cái giặc phiền não không à, nó không, nó sống cái thiệt ông Phật của mình. Cho nên mình tu tập là mình phải dẹp nó đi, dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi, chuyển nó đi hết đi, để mình sống lại với ông Phật của mình. Cái này khổ quá, mình có mang ông Phật của mình trong này, nhưng mà mình để ngài ngồi ở trong đó thôi, rồi bao nhiêu phiền não ma chương ngô cái lục tật ngũ uẩn gì nó phá ở bên ngoài nó bao hết, cho tới ngày tới không nổi hết. Ngũ uẩn bên ngoài là tứ đại là ngoài nữa thôi, đủ thứ phiền não hết, 84,000 cái phiền não trần lao nó dây quanh, thì làm sao thấy ngài được? Trên hàng ngày mình mang Phật tánh, nhưng mà hàng ngày không thấy được Phật tánh ở đâu, khổ não ở chỗ đó. Cho nên nhiều khi người ta ta muốn bỏ hết tất cả những cái gì để cứ ngồi để mà tìm cũng không được, bỏ hết không được. Mình phải làm sao có một cái thiền lực quan trọng. Tất cả các sự vật đều như quyển, ngài nói thêm, tất cả các sự vật như quyển như quá, tất cả các pháp hữu vi, kêu là nó giả dối hết. Như đương ngon giấc mộng đông thủy, như đồ giả dối không bền chặt, như bọt tiêu tan mất cấp kỳ, như bóng bên hình không lại có, như xương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điển nhoáng không tồn tại, nhận xét như vậy bất thật đi đó. Thấy không? Cái gì mình ta mượn bàn máy chụp hình chứ phải lao rung mất rồi chứ. Đại khái gì đó mình nhắc thì không biết vậy thôi. À, cũng nên nói, cũng mình cũng phải nói một chút nghe cho được, nhưng mà đừng có gì cái đó mà cái tâm mình nó phiền não nó lên nó làm chủ. À, mình muốn nói được cái gì là Phật vậy, nói ở trong cái chân tâm, lấy cái chân tâm nói, cái chân lý, thấy không? Chứ đừng lấy cái vọng. À, nó vậy ra sao theo tu thì đổ vụn, tu thì chìm, chứ không phải ta biểu mình yên lặng hết đâu. Vì vậy cho nên phải phải kêu là tuy là liên ngôn thuyết tướng, nhưng mà phải giảng đạo là vậy đó. Cái bản tánh từ xưa đến nay nó là chân không, đâu cái từ nó gì, nó hư không lấy gì từ, thấy không? Nó là như vậy ha. Tại vì mình đem phiền não mình kéo vô, rồi từng lớp đúc kết thành nghiệp, đúc kết thành nghiệp, trong nghiệp này nó hành lại nghiệp kia, cho nên mình sống bây giờ là bị cái nghiệp nó hành mình lại cái gì đó. Thành ra bây giờ mình giải tỏa hết cái nghiệp đi, rồi Phật tánh hiển lộ. Đó là lời Đức Phật mà ngài đổ một cái giá rất đắt hay tiền để ngài thuyết kinh thuyết điển rồi để lại mình nghe. Đó, đó là cái căn. Còn không nữa ha. Nếu biết cái tâm tánh không có hình tượng, nếu người nào mà biết cái tâm tánh của mình nó không có hình, không có tượng, không có dáng, thì phải trạm nhiên bất động, tự chân như. Trạm nhiên nghĩa là cứ sống tự nhiên như nhiên. Gặp cái cảnh phong ba bão táp, gặp cái cảnh gì đi nữa cũng cứ tự như. Tập như vậy đó là tu cao ngon lành đó. Ở trong cảnh ba quân cũng vậy, ở giữa chợ đông cũng vậy, mà ngầu trên núi cũng vậy, ở trong chùa cũng vậy, mà ở ngoài đường cũng vậy. Người như vậy đó kêu là bất động tự chân như. Đó là canh một ha, canh một phải vậy đó. Rồi mới tới nhị canh ngưng thật, giữ chữ ngưng, chữ nghi mà cả hai chấm đó là ngưng. Tự nhị canh ngưng thật, chuyển minh tịnh, bất khởi ức tưởng động chân tánh, xâm la vạn tượng tinh quy không, tịnh quy không. tranh chấp hữu không quần thị bệnh. Thấy chưa? Bất bất chư pháp bổn tự phi thông hữu, phàm phu tưởng vọng luận tà chấp. Nhược năng bất nhị kỳ cư hoại, thủy đảo tức phàm phi thị thánh. Canh hai ra, canh hai phải đầu thuyền phải tưởng như thế nào. Canh hai, canh thứ hai, nhị canh là canh thứ hai. Canh thứ hai, cái tinh thần của mình nó giống như là ngưng động, như là hết sức, cũng như cái đèn bây giờ không còn một chút gió. Quý vị thấy đèn là sang với cỡ nào? Còn cái thật sự đèn mà cái gió nó lay động tâm của mình cũng vậy. Nói chuyện đèn là sao xưa. Đâu bây giờ quý vị cứ nghĩ lại đi, có giờ phút nào mà cái tâm của mình nó ngưng động không? Ngưng thật là vậy đó, không nghĩ này nghĩ kia, không nghĩ động thì nghĩ tịnh, không nghĩ tịnh thì có nhiều nó nghĩ quá nó mất khùng mất điên nhiều. Có nhiều người đó nghĩ quá là khùng điên, không biết ở nào nó thoát nữa, là tại mình không á đó. Chứ không phải tại cái mình cái vọng nó nhiều quá. Nhờ quý vị nhớ này, cái căn thứ hai là sao cho cái tinh thần của mình nó ngưng nên có nghĩa là cũng như là nó đừng cho nó sao động gì hết, nó chuyển tới cái chỗ nào là sáng suốt mà nào là thanh tịnh, sáng mà là tịnh, không có động, minh là tịnh nữa, không có khởi điện nhớ điện tưởng, thấy không? Giới thiệu có thể ngồi cho mình ngồi cái chút thôi, ngồi từ 5-10 phút rồi là nhớ tưởng rồi đó. Nhớ tưởng năm ngoái không biết làm gì, nhớ tưởng 30 mấy năm không Việt Nam không biết làm gì. Mình càng tịnh chừng nào thì nó lại bắt mình nhớ nhiều chừng đấy, nó khổ vậy đó. Còn nếu không nhớ thì ảnh ngồi ngủ gục, nó khổ vậy đó. Nó có hai cái bệnh đó, có người thì tôi nhớ thiệt, họ ngồi đó họ không ngủ đâu, nhưng mà không có thiền đâu, ngồi đó không nhớ cái này nhớ cái kia nhớ cái nọ, thấy không? Rồi khóc mình có, rồi cười mình có, trở thành điên lên. Rồi khi mà còn không nhớ, có nhiều người không nhớ thì lại bị cái bệnh hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là vừa hôn thiền, ngồi thiền, hôn chuông ngồi thiền, sau đó chừng 5-7 phút là bắt đầu rồi. Có nhiều người ngáy nữa nè, ngồi sát bên ta mà ngáy nữa là có, chứ không đâu. Nó kêu là đi vòng vòng mà trở lại ngay nữa. Khó lắm cho nên đó. Không chớ nên khởi những sự nhớ, sự tưởng, phải đồng với cái chân tánh. Mình phải đồng với cái chân tánh trong lúc đó, phải theo cái chân tánh mà thiền. Đừng có theo cái vọng mà nhớ tưởng. Ý nói vậy hả? Xâm la vạn tượng, chỉ cho vũ trụ nhân sinh đó. Xâm la vạn tượng này chỉ cho muôn sự muôn vật ở trên đời này đó, thấy không? Đều phải trở về hết không? Đó, quý vị thấy không? Xung la dạng tượng, nói là mình thấy vậy đó, rồi nó cũng trở về cái không. Chứ có gì đâu, có thời gian rồi hết, thành trụ quảng công, sanh trụ dị diệt, chia dụng đầu số rồi nó hết. Lại chấp có rồi chấp không, trở thành bệnh nặng. Cho nên ở đời là khổ lắm, kẻ thì chấp có như hồi nãy nói đó, người thì chấp không. Kẻ thì nói rằng cái gì cũng có hết, có cái gì phải có chùa, phải có Phật, phải có sắc tướng âm thanh mới tu. Có nhiều người nói vậy đó, chứ giờ tu gì mà không thấy gì, trời vô chùa thấy không thấy thờ thấy phượng gì, có cái chùa không buồn quá không có đi chùa đó đâu. Đi cái chùa nào mà phải có thờ Phật trang nghiêm, mà cứ là sắc tướng không lại, cái đó chụp sắc tướng chắc có, cái đó chụp chắc có trong này nè, chắc có chắc không nè. Còn ngược lại có một số người đó cũng biết nghe người ta nói cái lý đạo, rồi nói chấp không là gì? Ồ, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Thì nói thì nghe được đó, nhưng mà cái lý không làm sao mà tức. Tức phải là sao đây chứ? Không phải là nói gì mà tức được. Có nhiều người nói thôi không được đâu, mình có Phật rồi mà sao, tại sao mình không là mình tu, mình còn đập chùa làm chi, còn thờ Phật làm chi, còn âm thanh sắc tướng làm chi. Cả hai cái đó đều là bệnh hết. Mình nói cho biết, cả hai đều bệnh hết. Anh chấp có cũng bị bệnh, mà chị chấp không cũng bị bệnh hết. Nhưng bây giờ phải làm sao? Phải đi con đường trung đạo. Trung đạo có nghĩa là cái có bên ngoài là phương tiện để mình chuyển nghiệp, cái không bên trong mới là cứu kính phải tìm. Đó, cái câu đó là cái câu chánh phải biên mà phải nhớ trong tâm đó, thấy không? Sự lý dung thông trong kinh nào Phật cũng có nói hết á, sự lý viên dung có phương thành Phật đạo, sự như lý nó dung thâm mới là Phật đạo được, chấp lý bảo sự không được. Những cái người mà nói lý không được, bánh dễ không có no được bụng đói đâu, đừng có mong, mà cứ chạy theo sự, cái hiện tiền là nó trở thành mê tín dị đoan, người ta cười. Nó đạo Phật đâu phải vậy, đạo giải thoát đâu phải vậy, đạo giải thoát gì mà cứ lo cung bay cung cái bay hết kia sắc tướng là cái đông được. Trong cái sự á, mình phải hiểu cái lý. Thì chỗ đó thí dụ bây giờ mỗi việc mình phải làm xử lý dung thông hết á. Thí dụ bây giờ quý vị lễ Phật, khi mà quý vị lạy Phật đó là sự, rồi quý vị phải hiểu cái lý lễ Phật, cái lý tại sao mình lễ Phật, Phật có cần mình lễ hay không. Thầy hiểu cái đó, không hiểu thì thầy học à. Cúng Phật, sự cúng Phật là mình dâng bông, dâng hoa, dâng tất cả những cái gì trong lòng mình thành tâm, thì mình dâng cái đó là sự. Nhưng mà phải hiểu cái lý cúng Phật, ngoài cái cúng dâng bông, dâng hoa vậy, còn có cái lý đạo giải thích như thế nào phải hiểu. Hay là thờ Phật đó. Nghĩa là thờ Phật ở ngoài để làm gì, là sự đó mình thấy thôi, nhưng mà phải hiểu cái lý ở trong, lý cái thờ Phật để làm gì, cái đâu phải hiểu. Đó là thầy nói chỉ là ba chuyện để tiêu biểu cho cái khác. Tất cả cái gì có sự có lý hết á, thí dụ như bất cứ chuyện gì về hình thức bên ngoài trong nhà Phật là thể có sự đâu là lý đó, sự đâu lý đó, sự đâu lý đó. Tại vì mình chưa hiểu cái lý đạo, cho nên mình cứ chạy theo cái sự, chạy một đấu đi một đấu, nó trở thành mê tín dị đoan, làm tròn trường cho cái người trí thức. Người trí thức, người thức giả, người ta nói sao đạo Phật vậy ha, đạo Phật có cái gì hay nữa chứ, sao tôi thấy đạo Phật không thấy cúng không à, cúng cho đến nỗi nữa còn đem đồ chay lên cúng Phật nữa chứ. Có hôm bữa tôi vô chùa thấy còn đem sầu riêng lên cúng Phật nữa. Vẫn tốt như thường, bởi vì đó cái lòng tốt của người ta cúng, nhưng mà hiểu cái hiệu, cái lý, ai hiểu được cái lý cúng Phật là tốt. Cho nên tất cả phải cầm. Còn cái này nè, lại chấp có rồi chấp không, nó trở thành một cái bệnh nặng. Các cái pháp và các sự vật từ xưa đến nay chẳng phải có mà cũng chẳng phải là không có. Nó có rồi nó không, nó không rồi đủ nhân duyên nó có. Chư pháp tùng duyên sanh diệt, tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn Thường Tác Di Thị Thuyết, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mộc Kiền Liên, Ngài nhờ ngộ cái bài kệ đó, cái bài kệ mà Phật nói đó. Ye dhamma hai tuk ba ba va thì sang hai tuần ta tha ga ta thì sang cho vô ni u đô thì văn va đi ma ha sa ma no ti. Cái bài kệ đó đó nói ra cái Ngài Xá Lợi Phất ngay ngộ liền. Đọc qua cái câu, đọc hai câu đầu là thấy ngày ngộ rồi. Tức là sự vật giữa này là do các cái duyên nó hợp lại mà nó có. Rồi một bữa nào đây nó cũng do các cái duyên, các yếu tố đó nó tan rã, chứ không phải ở đâu có được nó tan rã ở đâu. Thì cái nhà chính thân mình cũng vậy. Thân mình là một cái sự gây go vô cùng, tổng tạo nghiệp đời trước không biết bao nhiêu, nó liền, nó tiếp nối, nó liên truyền tiếp nối. Cho nên mới nhào vô mang cái thân này, trộn lộn vô phụ tinh mẫu quyết, thậm chí nhào vô đó, chung vô đó, nằm trong đó 9 tháng 10 ngày tôi sanh ra. Đó rồi quý vị thấy sanh ra thì cái cá nhân của nó là gì? Phụ tinh mẫu quyết thần thức ba cái yếu tố đó, chưa nói tới những cái tiền thiền nhật cả. Rồi cái trợ duyên của nó là cái gì? Cái cá nhân đó là trợ duyên nữa là gì? Ánh sáng, không khí, đất nước, do lửa, ăn uống, tất cả nhờ hết mình, thiếu một yếu tố là không bao giờ thành được. Khi sanh ra rồi không vậy? Khi sanh ra rồi mình thiếu một yếu tố thôi, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, hay là thiếu ăn, thiếu uống, chỉ chút xíu là ô tử hỷ vậy. Thành ra mình thấy nó giả dối, nó tạm do các duyên hợp lại mà thành. Rồi một ngày nào đó, rồi đấy nó tới, nó để đây rồi nó sinh trưởng trong một thời gian 40 năm, 60 năm, 80 năm, nhiều lắm là 100 năm. Rồi để làm gì đây? Để tạo nghiệp. Quý vị thấy không? Sanh ra để mà tạo nghiệp, tạo ai khéo thì tạo được nghiệp thiện, nửa đi con đường thiện. Khi bỏ báo thân, ai không khéo tạo được ác, Nghiệp ác thì khỏi nói rồi, đi xuống. Ác nó nặng, nó nề, nó gắt gấu là phải đi xuống. Còn thiện là nó nhẹ nhàng thì đi lên. Nó nói vậy đó. Suốt cuộc đời mình là tạo nghiệp cho chúng cái gì gọi là quý vị đã ý đi. Lời nói ra là tạo nghiệp cái gì, hành động, ý nghĩ là tạo nghiệp trong cái gì hết á. Đừng ngồi đừng nghĩ lợi này mình phải làm này có lợi cho mình. Mà hãy lợi mình thì phải hại người khác. Thấy không? Tất cả cho nên nhiều khi nghĩ với ý lý mà tới chỗ đó rồi. Có nhiều khi người ta nói hết muốn làm. Nhưng mà không phải Phật, Phật dạy rồi cái gì mình cũng bỏ, trời đâu không phải vậy đâu. Phải chỉ cho mình quyết để làm, ở trong cái làm của mình đó, mình phải chuyển. Cái tâm mình chuyển, đem cái thiện mình làm được, đem cái ác. Cho nên Phật dạy là Phật chỉ cái mặt Phật sự vật cho mình. Nhưng mà mình làm nghe, chứ không phải nghe nói vậy rồi về đó thôi, rồi nghe nói thế thôi thì bỏ gì. Giờ mình đầu trong cái này cho nó chết, mình cái niệm Phật nó chết. Nó không chết đâu, cái nghiệp nó chưa tới làm sao nó chết được. Mãn nghiệp mới chết. Thành hiểu đạo lý mà hiểu cho dung thông là khó. Còn thường thường người ta hiểu mà nó thiên một bên thì nó dễ, mà thiên bên thì làm tập hết, làm đấu tập. Tập đạo lý đi cũng được, tập nó sụp hành được hết. Các cái sự vật từ xưa đến nay nó chẳng phải là không có, tự nó chẳng phải nó có, nhưng mà đủ duyên thì sanh, hết duyên thì diệt. Nó ăn thua gì còn cái chân tâm của mình đó, mới là bất sanh bất diệt. Không quý vị nên nhớ cái chân tâm của mình là không bao, bởi vì cái đó nó thuộc về chân lý rồi mà. Cái tâm của mình ở chân lý đó, phàm phu vọng tưởng, luận tà luận chánh, người thì nói tà, kẻ thì nói chánh, dành với nhau nói ông tu vậy là tà, tôi tu vậy cũng chánh, ông chạy theo bên thần thức là tà, tôi nói luận tà luận chánh cũng toàn là trong giáp chim bao luận thôi, không có trúng gì đâu. Khi mà thức giáp chim bao thì cái luận cái tà cái chánh trong chim bao đó, nó cũng ăn thua vậy đó, nhớ kỹ vậy đó. Rồi nếu có thể không ai, tức là bất nhị á, kia ở nó cái chỗ gọi là hoài, hay tức là hoài bảo. Hoài bảo ở trong tâm mình phải suy nghĩ là mình đừng có chấp hai bên. Bên có cũng không nên chấp nó, mà bên không cũng nên chấp nó. Sự cũng được chấp nó, mà lý cũng được chấp nó. Biết rồi để mình hành thôi. Đó như vậy đó. Ai mà nói ai, người thùy là người nào mà cứ nói đạo, nói là tôi theo đạo này, tôi theo đạo kia, tôi hành đạo, tôi làm bổn phận đó, thì tức là phàm chứ không phải thánh. Cái người mà cứ nó như vậy, nghĩa là nói là tôi luận đạo này hay lắm, tôi làm đạo hay lắm, chuyện nào chuyện kia đó, thì nói như vậy đó, đó là phàm phu chứ không phải thánh đâu. Thánh nhân hay là các đức Phật, người ta ít cái luận nói. Không có nói là tôi tu này chúng nè, mấy người tu tập nè, cũng không có ai nói vậy đâu. Thấy không, quý vị để ý đi. Có khi nào mà quý ngài mà gọi là các tăng tu hành, có khi mà nào mà mở miệng mà chê là cái người này về người kia hơn đạo tu trúng đạo ông trai, không nói, không có tiên nó nói gì không, để ý đi. Còn chưa gì không biết người ta chê vậy mà chưa hiểu. Khổ lắm bởi vậy. Và ai mà cứ nói mình là làm đạo tu hành, tức là cái hạng đó là phàm đó, chứ không phải là thánh đâu. Thì cái canh hai phải hiểu trong 8 câu như vậy. Giờ tới canh 3. Ba nè. Tam canh tâm tịnh đẳng hư không, biến mãn thập phương vô bất thông, sơn hà thạch bích vô năng chướng, hàng xa thế giới tại kỳ trung, thế giới bốn tánh chân như tánh, diệt vô vô tánh tức hà dung. Phi đang chư Phật năng như thử hữu tình, chỉ loại tịnh giai đồng. Bây giờ canh ba phải ngồi thiền sao? Đó, canh mà ngồi mỗi canh ngồi thiền là để cho cái tâm nó đi tới cái chỗ đó đó, chứ không phải ngồi thiền mà ngồi ngủ đâu. Năm canh mà ngồi thiền mà ngủ hết thì thôi cũng như không, thấy không? Năm canh là làm sao mà mình mỗi canh mình thức, kêu là thao thức được cái tâm của mình mà nó trở về nó cái chỗ mà thanh tịnh hoàn toàn đó. Canh thứ ba cái tâm mình phải thanh tịnh đồng như hư không. Đó, hư không có gì thấy không? Mà giả sử ai cái làm gì làm, hư không vẫn yên.
Ai muốn cất nhà toán lên khúc được cất, thì nếu không cũng vậy nó mới cãi. Thấy không? Rồi người ta đưa ngon làng về rồi trồng cái cây lên choáng lên thì nó cũng vậy đó thôi. Hư không đây là chỉ cho cái tâm của mình. Thí dụ cho cái tâm đó. Và sự thật không phải cái tâm của mình mà không biết cái gì như hư không đâu. Có nhiều người người ta nói rằng trời ơi, nghe trong kinh Phật nói cái tâm của mình như hư không mà. Con không thích vậy, mà thầy con thích cái tâm mình cho nó vui. Thấy không? Nghĩa là sanh về cõi trời cho nó vui, chứ giờ vô niết bàn của nó không có gì trong chán quá, con không có tu ví dụ niết bàn đâu. Tôi con muốn về cõi trời có nhạc đồ, có chỗ nhạc đồ, nó vui nhạc trời đó. Là cái tâm ta còn hiểu thấp, ta còn hiểu là cái tâm đó có mà có thì có chịu vui nhộn cũng được. Cái vui của niết bàn là cái vui tự nhiên như nhiên, cái vui mà không có một cái cấu nhơ gì ở trong cái vui. Còn cái vui của mình bây giờ đây này là cái vui vui nhộn, vui mà vui cười ra nước mắt. Cái vui sau cái vui đó là phải có buồn nó kéo tới liền. Cái vui của chân tâm của Phật đó nó không phải vậy đâu. Căn ba tâm tịnh đồng với hư không, khắp đầy cả mười phương, không chỗ nào chẳng thông. Mười phương thế giới đều là thông suốt hết. Núi sông đá vách không có gì chướng ngại. Như vậy là thông hết. Núi nè, sông nè, đá nè, vách nè, không có cái gì chướng ngại được ở trong đó. Đó, cái gì đó rồi. Hàng xa thế giới nhiều cái số cát sông hàng cũng ở trong cái tâm. Vì thế sự cái tâm bao la lắm. Cho nên mình sao mình trở về cái tâm đó. Thì quý vị muốn gì coi đây à? Muốn lục thần thông có lục thần thông, muốn ngũ thần thông có ngũ thần thông, có gì hết. Bởi vì cái tâm của mình nó thế này nè. Cái thế giới á, nó giống như là cái cục bọt nổi trên mặt biển này. Còn cái tâm của mình nè, đây là nói thí dụ, cái tâm của mình nó lớn như cái biển cả, tâm như đại hải thủy. Còn cái thế giới mà mình thấy nè, năm châu bốn biển nè, nó đối như cái tâm mình nó giống như cái cục bọt mà nó nổi trên cái biển. Cục bọt bữa nay nó tụ lại, mai nó tan, còn cái biển là nó bao la. Đó, đó, đó thì nó đang tụ. Rồi cho nó về cái biển đó. Thế với các bạn, thế giới với bản tánh đó, là cái tánh chân như. Nói về cái bản tánh của thế giới, cái thể của thế giới đó, nó cũng là cái tánh chân như. Cho nên cái lý nó cao siêu quá, người đời đã nhận được. Người mà tâm có tịnh, người mà có kiến thức cao khá mới nhận được. Nhiều khi những cái lý này mà nói cái người ta mới á, ta không hiểu gì hết á. Mà không hiểu thì ta không có làm gì đâu, khổ vậy đó. Thế chính cái bản tánh của thế giới là cái tánh chân như. Hay đến đâu
chúng trưởng được chắc
em cũng không có cái vô tánh, tức không có cái vô tánh nào mà tức là nó bao dung tất cả đâu. Cũng là ở trong cái trường tánh, không có cái tánh nào khác hết. Cái vô tánh này tức là chỉ là không có cái vọng tánh, mà không có vọng tánh tức là chân tánh. Mình ngộ được cái tánh này, cái tổ Bồ Đề Đạt Ma mới để là ngộ tánh luận. Ngộ tánh luận, nhớ quý vị đó. Không phải chỉ các đức Phật mới hay như thế đó đâu, không phải là Phật mới có cái chân tánh đó đâu, mà tất cả các loại hữu tình cũng đều đồng có chân tánh. Thấy không? Tất cả các loại hữu tình, cho đến nỗi nói như thế này nữa rồi, có nghe nổi không? Cho đến những cái con vật như con kiến, con sâu, con trùng, con dế, nó cũng có chân tánh. Mà tại vì nó lâu đời lâu kiếp, nó kêu là đa kiếp lưu mê. Nó tới cái lúc đó, thường người ta gọi là mạt kiếp. Cho nên có nhiều người hồi xưa ông bà mình nói đó, ráng làm ác chuyện dữ đó nghe.